Chương 6. Chương Dược Phẩm. Besachakhan Dakan. 25. Lúc bấy giờ, Đức Phật Thế Tôn ngự tại thành Savatthi, Xá Vệ, Chetavana, Kỳ Viên, tu viện của ông Anathapindika, cấp cô độc. Vào lúc bấy giờ, các vị tỳ khưu bị nhiễm cơn bệnh vào mùa thu, khiến cháo đã húp vào bị ói ra, thức ăn đã ăn vào bị mửa ra. Vì thế, các vị trở nên ốm o, cằn cỗi, xuống sắc, có vẻ xanh xao, thân hình nổi đầy gân. Đức Thế Tôn đã nhìn thấy các vị tỳ khưu ấy ốm o, cằn cỗi, xuống sắc, có vẻ xanh xao, thân hình nổi đầy gân. Sau khi nhìn thấy, đã bảo Đại Đức Ananda rằng: Này Ananda, điều gì khiến các vị tỳ khưu trong lúc này lại ốm o, cằn cỗi, xuống sắc, có vẻ xanh xao, thân hình nổi đầy gân vậy? Bạch Ngài, trong lúc này, các vị tỳ khưu bị nhiễm cơn bệnh vào mùa thu, khiến cháo đã húp vào bị ói ra, thức ăn đã ăn vào bị mửa ra. Vì thế, các vị trở nên ốm o, cằn cỗi, xuống sắc, có vẻ xanh xao, thân hình nổi đầy gân. Sau đó, Đức Thế Tôn trong lúc thiền tịnh ở nơi thanh vắng, có ý nghĩ suy tầm như vậy đã sanh khởi. Trong lúc này, các vị tỳ khưu bị nhiễm cơn bệnh vào mùa thu, khiến cháo đã húp vào bị ói ra, thức ăn đã ăn vào bị mửa ra. Vì thế, các vị trở nên ốm o, cằn cỗi, xuống sắc, có vẻ xanh xao, thân hình nổi đầy gân. Vậy ta nên cho phép các vị tỳ khưu loại dược phẩm gì mà chính loại dược phẩm ấy, tuy đã được quy định là dược phẩm, lại có thể được dùng theo mục đích của thức ăn cho cơ thể, nhưng không được xem là loại thức ăn thông thường. Khi ấy, Đức Thế Tôn đã khởi ý điều này. Năm loại dược phẩm này như là bơ lỏng, sapi, bơ đặc, navanitan, dầu ăn, tê lăng, mật ong, madu, đường mía, phanitan, là các loại dược phẩm, tuy đã được quy định là dược phẩm và được dùng theo mục đích của thức ăn cho cơ thể, nhưng không được xem là loại thức ăn thông thường. Có lẽ ta nên cho phép các tỳ khưu được thọ lãnh năm loại dược phẩm này đúng thời và thọ dụng đúng thời. Sau đó, vào lúc chiều tối, Đức Thế Tôn xuất khỏi thiền tịnh, rồi nhân lý do ấy, nhân sự kiện ấy, đã thuyết pháp thoại, rồi bảo các tỳ khưu rằng: Này các tỳ khưu, ở đây ta trong lúc thiền tịnh ở nơi thanh vắng, có ý nghĩ suy tầm như vậy đã sanh khởi. Trong lúc này, các vị tỳ khưu bị nhiễm cơn bệnh vào mùa thu, khiến cháo đã húp vào bị ói ra, thức ăn đã ăn vào bị mửa ra. Vì thế, các vị trở nên ốm o, cằn cỗi, xuống sắc, có vẻ xanh xao, thân hình nổi đầy gân. Vậy ta nên cho phép các loại dược phẩm gì cho các tỳ khưu mà chính loại dược phẩm ấy, tuy đã được quy định là dược phẩm, lại có thể được dùng theo mục đích của thức ăn cho cơ thể, nhưng không được xem là loại thức ăn thông thường. Này các tỳ khưu, ta đây đã khởi ý điều này. Năm loại dược phẩm này như là bơ lỏng, sapi, bơ đặc, navanitan, dầu ăn, tê lăng, mật ong, madu, đường mía, phanitan, là các loại dược phẩm tuy đã được quy định là dược phẩm và được dùng theo mục đích của thức ăn cho cơ thể, nhưng không được xem là loại thức ăn thông thường. Có lẽ ta nên cho phép các tỳ khưu được thọ lãnh năm loại dược phẩm này đúng thời và thọ dụng đúng thời. Này các tỳ khưu, ta cho phép thọ lãnh năm loại dược phẩm ấy đúng thời và thọ dụng đúng thời. 26. Vào lúc bấy giờ, các vị tỳ khưu sau khi nhận lãnh năm loại dược phẩm ấy đúng thời và thọ dụng đúng thời, các vị đã không ăn các loại thức ăn thô thông thường và ăn các loại thức ăn có dầu mỡ còn ít hơn nữa. Các vị không những đã bị nhiễm cơn bệnh vào mùa thu ấy, lại thêm vào việc không chịu thu nạp thức ăn này nữa. Vì hai điều ấy, chóp dáng của các vị càng trở nên ốm o, cằn cỗi, xuống sắc, tăng vẻ xanh xao, thân hình nổi đầy gân hơn trước kia nữa. Và Đức Thế Tôn đã nhận thấy các vị tỳ khưu ấy có dốc dáng càng ốm o, cằn cỗi, xuống sắc, tăng vẻ xanh xao, thân hình nổi đầy gân hơn trước kia nữa. Sau khi nhìn thấy, đã bảo Đại Đức Ananda rằng: Này Ananda, trong lúc này, điều gì khiến các vị tỳ khưu có dốc dáng càng ốm o, cằn cỗi, xuống sắc, tăng vẻ xanh xao, thân hình nổi đầy gân hơn trước kia nữa? Bạch Ngài, trong lúc này, các vị tỳ khưu sau khi nhận lãnh năm loại dược phẩm ấy đúng thời và thọ dụng đúng thời, các vị đã không ăn các loại thức ăn thô thông thường và ăn các loại thức ăn có dầu mỡ còn ít hơn nữa. Các vị không những đã bị nhiễm cơn bệnh vào mùa thu ấy, lại thêm vào việc không chịu thu nạp thức ăn này nữa. Vì hai điều ấy, dốc dáng của các vị càng trở nên ốm o, cằn cỗi, xuống sắc, tăng vẻ xanh xao, thân hình nổi đầy gân hơn trước kia nữa. Sau đó, Đức Thế Tôn nhân lý do ấy, nhân sự kiện ấy, đã thuyết pháp thoại rồi bảo các tỳ khưu rằng: Này các tỳ khưu, ta cho phép thọ lãnh năm loại dược phẩm này và thọ dụng đúng thời luôn cả phi thời. 27. Vào lúc bấy giờ, các vị tỳ khưu bị bệnh có nhu cầu về các loại dược phẩm là các loại mỡ thú vật. Các vị đã trình sự việc ấy lên Đức Thế Tôn. Này các tỳ khưu, ta cho phép thọ dụng chung với dầu ăn các loại dược phẩm là các loại mỡ thú vật như mỡ gấu, mỡ cá sấu, mỡ heo rừng, mỡ lừa đã được thọ lãnh đúng thời và được nấu đúng thời và đã được trộn chung đúng thời. Này các tỳ khưu, nếu vật ấy đã được thọ lãnh phi thời, đã được nấu phi thời và đã được trộn chung phi thời, vị thọ dụng vật ấy phạm ba tội dukkata, tác ác. Này các tỳ khưu, nếu vật ấy đã được thọ lãnh đúng thời, đã được nấu phi thời và đã được trộn chung phi thời, vị thọ dụng vật ấy phạm hai tội dukkata, tác ác. Này các tỳ khưu, nếu vật ấy đã được thọ lãnh đúng thời, đã được nấu đúng thời và đã được trộn chung phi thời, vị thọ dụng vật ấy phạm tội dukkata, tác ác. Này các tỳ khưu, nếu vật ấy đã được thọ lãnh đúng thời, đã được nấu đúng thời và đã được trộn chung đúng thời, vị thọ dụng vật ấy vô tội. 28. Vào lúc bấy giờ, các vị tỳ khưu bị bệnh có nhu cầu về các loại dược phẩm là các loại rễ cây. Các vị đã trình sự việc ấy lên Đức Thế Tôn. Này các tỳ khưu, ta cho phép các loại dược phẩm là các loại rễ cây như củ nghệ, củ gừng, rễ cây va con, rễ cây va cha trắng, rễ cây ngải cứu, rễ cây katukarohini, rễ loại cây có mùi thơm usira, rễ loại cỏ có mùi thơm badamutaka, hoặc có các loại dược phẩm là các rễ cây khác nữa, tuy thuộc về loại vật thực cứng nhưng không được dùng theo mục đích của vật thực cứng, và tuy thuộc về loại vật thực mềm nhưng không được dùng theo mục đích của vật thực mềm. Sau khi thọ lãnh các loại ấy, được cất giữ đến trọn đời và được thọ dụng khi có duyên cớ, vị thọ dụng khi không có duyên cớ phạm tội dukkata, tác ác. Vào lúc bấy giờ, các vị tỳ khưu bị bệnh có nhu cầu về các loại dược phẩm dạng bột là các loại rễ cây. Các vị đã trình sự việc ấy lên Đức Thế Tôn. Này các tỳ khưu, ta cho phép sử dụng cối đá xay và cối đá xay loại nhỏ. 29. Vào lúc bấy giờ, các vị tỳ khưu bị bệnh có nhu cầu về các loại dược phẩm là các loại nước sắc. Các vị đã trình sự việc ấy lên Đức Thế Tôn. Này các tỳ khưu, ta cho phép các loại dược phẩm là các loại nước sắc như nước sắc của cây Nimba, nước sắc của cây Kutaja, nước sắc của loại dưa dài Patola, nước sắc của loại dây leo Phagava, nước sắc của cây Nattamala, hoặc có các loại dược phẩm là các loại nước sắc khác nữa, tuy thuộc về loại vật thực cứng, nhưng không được dùng theo mục đích của vật thực cứng, và tuy thuộc về loại vật thực mềm, nhưng không được dùng theo mục đích của vật thực mềm. Sau khi thọ lãnh các loại ấy, được cất giữ đến trọn đời, và được thọ dụng khi có duyên cớ. Vị thọ dụng khi không có duyên cớ, phạm tội Dukkata tác ác. 30. Vào lúc bấy giờ, các vị tỳ khưu bị bệnh có nhu cầu về các loại lá cây làm dược phẩm. Các vị đã trình sự việc ấy lên Đức Thế Tôn. Này các tỳ khưu, ta cho phép các loại lá cây làm dược phẩm như lá cây Nimba, lá cây Kutaja, lá cây của loại dưa dài Patola, lá cây húng quế, lá cây bông dải, hoặc có các loại dược phẩm là các loại lá cây khác nữa, tuy thuộc về loại vật thực cứng, nhưng không được dùng theo mục đích của vật thực cứng, và tuy thuộc về loại vật thực mềm, nhưng không được dùng theo mục đích của vật thực mềm. Sau khi thọ lãnh các loại ấy, được cất giữ đến trọn đời, và được thọ dụng khi có duyên cớ. Vị thọ dụng khi không có duyên cớ, phạm tội Dukkata tác ác. 31. Vào lúc bấy giờ, các vị tỳ khưu bị bệnh có nhu cầu về các loại dược phẩm là các loại trái cây. Các vị đã trình sự việc ấy lên Đức Thế Tôn. Này các tỳ khưu, ta cho phép các loại dược phẩm là các loại trái cây như trái cây Vilanga, hạt tiêu dài Pipali, hạt tiêu đen Maricha, trái cây Haritaka, trái cây Vibitaka, trái cây Amalaka, trái cây Gotha, hoặc có các loại dược phẩm là các loại trái cây khác nữa, tuy thuộc về loại vật thực cứng nhưng không được dùng theo mục đích của vật thực cứng, và tuy thuộc về loại vật thực mềm nhưng không được dùng theo mục đích của vật thực mềm. Sau khi thọ lãnh các loại ấy, được cất giữ đến trọn đời và được thọ dụng khi có duyên cớ. Vị thọ dụng khi không có duyên cớ, phạm tội Dukkata, tác ác. 32. Vào lúc bấy giờ, các vị tỳ khưu bị bệnh có nhu cầu về các loại nhựa cây làm dược phẩm. Các vị đã trình sự việc ấy lên Đức Thế Tôn. Này các tỳ khưu, ta cho phép các loại nhựa cây làm dược phẩm như Hingu, nhựa cây Hingu, Hingujatu, mũ cây Hingu, Hingu Sipatika. Các loại sản phẩm từ mũ cây là Taka, Takapati, Takapani, nhựa thông Sachulasa, hoặc có các loại dược phẩm là các loại nhựa cây khác nữa, tuy thuộc về loại vật thực cứng nhưng không được dùng theo mục đích của vật thực cứng, và tuy thuộc về loại vật thực mềm nhưng không được dùng theo mục đích của vật thực mềm. Sau khi thọ lãnh các loại ấy, được cất giữ đến trọn đời và được thọ dụng khi có duyên cớ. Vị thọ dụng khi không có duyên cớ, phạm tội Dukkata, tác ác. 33. Vào lúc bấy giờ, các vị tỳ khưu bị bệnh có nhu cầu về các loại dược phẩm là các loại muối. Các vị đã trình sự việc ấy lên Đức Thế Tôn. Này các tỳ khưu, ta cho phép các loại dược phẩm là các loại muối Lona, như muối biển Samuda, muối đen Kalalona, muối ở đá Sindava, muối nấu ăn Upida, muối mỏ Bila, hoặc có các loại dược phẩm là các loại muối khác nữa, tuy thuộc về loại vật thực cứng nhưng không được dùng theo mục đích của vật thực cứng, và tuy thuộc về loại vật thực mềm nhưng không được dùng theo mục đích của vật thực mềm. Sau khi thọ lãnh các loại ấy, được cất giữ đến trọn đời và được thọ dụng khi có duyên cớ. Vị thọ dụng khi không có duyên cớ, phạm tội Dukkata, tác ác. 34. Vào lúc bấy giờ, thầy tế độ của Đại đức Ananda là Đại đức Velathasisa có bệnh ghẻ sần sùi, Thunlaka Chabado. Các y của vị ấy bị dính vào thân vì chất máu mủ. Các vị tỳ khưu liên tục tẩm ướt các y với nước và kéo ra. Đức Thế Tôn trong khi đi dạo quanh các chỗ trú ngụ đã nhìn thấy các vị tỳ khưu ấy liên tục tẩm ướt các y với nước và kéo ra. Sau khi nhìn thấy, đã đi đến gần các vị tỳ khưu ấy. Sau khi đến gần, đã nói với các vị tỳ khưu ấy điều này. Này các tỳ khưu, vị tỳ khưu này bị bệnh gì vậy? Bạch ngài, đại đức này bị bệnh ghẻ sần sùi. Các y bị dính vào thân vì chất máu mủ. Chúng còn liên tục tẩm ướt các y với nước và kéo ra. Sau đó, Đức Thế Tôn nhân lý do ấy, nhân sự kiện ấy, đã thuyết pháp thoại rồi bảo các tỳ khưu rằng: Này các tỳ khưu, ta cho phép các loại dược phẩm là các loại bột tắm đến vị bị ghẻ ngứa hoặc bị nhọt, hoặc có vết thương chảy mủ, hoặc bị ghẻ sần sùi, hoặc cơ thể có mùi hôi và phân bò chakana, đất sét matika, chất màu đã được nấu Rachananipaka đến vị không bị bệnh. Này các tỳ khưu, ta cho phép sử dụng cối giả và chày. 35. Vào lúc bấy giờ, các vị tỳ khưu bị bệnh có nhu cầu về các loại dược phẩm là các loại bột tắm đã được rây mịn. Các vị đã trình sự việc ấy lên Đức Thế Tôn. Này các tỳ khưu, ta cho phép sử dụng cái rây bột tắm. Có nhu cầu về hạt rất mịn. Này các tỳ khưu, ta cho phép sử dụng cái rây bằng vải. 36. Vào lúc bấy giờ, có vị tỳ khưu nọ bị bệnh liên quan đến phi nhân. Các vị thầy dạy học và thầy tế độ thường xuyên chăm sóc vị ấy, nhưng không thể làm cho khỏi bệnh. Vị ấy đã đi đến lò mổ heo ăn thịt sống và uống máu tươi. Bệnh liên quan đến phi nhân của vị ấy giảm bớt. Các vị đã trình sự việc ấy lên Đức Thế Tôn. Này các tỳ khưu, ta cho phép sử dụng thịt sống và máu tươi trong khi bị bệnh liên quan đến phi nhân. 37. Vào lúc bấy giờ, có vị tỳ khưu nọ bị bệnh ở mắt. Các tỳ khưu đã khiêng vị ấy đưa ra bên ngoài cho việc tiểu tiện, đại tiện. Đức Thế Tôn trong khi đi dạo quanh các chỗ trú ngụ đã nhìn thấy các vị tỳ khưu ấy đang khiêng vị tỳ khưu ấy đưa ra bên ngoài cho việc tiểu tiện, đại tiện. Sau khi nhìn thấy, đã đi đến gần các vị tỳ khưu ấy. Sau khi đến gần, đã nói với các vị tỳ khưu ấy điều này. Này các tỳ khưu, vị tỳ khưu này có bệnh gì vậy? Bạch ngài, đại đức này có bệnh ở mắt. Chúng con khiêng vị này đưa ra bên ngoài cho việc tiểu tiện, đại tiện. Sau đó, Đức Thế Tôn nhân lý do ấy, nhân sự kiện ấy, đã thuyết pháp thoại rồi bảo các tỳ khưu rằng: Này các tỳ khưu, ta cho phép sử dụng thuốc bôi màu đen, thuốc bôi loại tinh chất, thuốc bôi vào tai, bột phấn đỏ, muội đèn. Có nhu cầu về bột mịn để làm thuốc bôi. Các vị đã trình sự việc ấy lên Đức Thế Tôn. Này các tỳ khưu, ta cho phép sử dụng gỗ đàn hương, loại cây có mùi hương Tagara, gỗ trầm Kalanusari, gỗ cây Talisa, loại cỏ có mùi thơm Baddamuttaka. Vào lúc bấy giờ, các vị tỳ khưu để các loại thuốc bôi được nghiền nát ở trong các tô nhỏ và trong các chén. Chúng đã bị rác cỏ, bụi bặm rơi vào. Các vị đã trình sự việc ấy lên Đức Thế Tôn. Này các tỳ khưu, ta cho phép sử dụng hộp chứa thuốc bôi. Vào lúc bấy giờ, các tỳ khưu nhóm lục sư sử dụng các hộp chứa thuốc bôi loại đặc biệt làm bằng vàng, làm bằng bạc. Dân chúng phàn nàn, phê phán, chê bai rằng: Giống như các kẻ tại gia hưởng dục vậy. Các vị đã trình sự việc ấy lên Đức Thế Tôn. Này các tỳ khưu, không nên sử dụng các hộp chứa thuốc bôi loại đặc biệt. Vị nào sử dụng thì phạm tội Dukkata, tác ác. Này các tỳ khưu, ta cho phép hộp chứa thuốc bôi làm bằng xương, làm bằng ngà răng, làm bằng sừng, làm bằng ống sậy, làm bằng tre, làm bằng gỗ, làm bằng nhựa cây, làm bằng trái cây, làm bằng đồng, làm bằng vỏ sò. Vào lúc bấy giờ, các hộp chứa thuốc bôi không được đậy lại, chúng đã bị rác cỏ, bụi bặm rơi vào. Các vị đã trình sự việc ấy lên Đức Thế Tôn. Này các tỳ khưu, ta cho phép sử dụng nắp đậy. Nắp đậy bị rơi xuống. Này các tỳ khưu, ta cho phép buộc nắp đậy với sợi chỉ rồi buộc vào hộp chứa thuốc bôi. Hộp chứa thuốc bôi bị bung ra. Này các tỳ khưu, ta cho phép khâu lại bằng sợi chỉ. Vào lúc bấy giờ, các vị tỳ khưu dùng ngón tay bôi thuốc. Các con mắt bị đau. Các vị đã trình sự việc ấy lên Đức Thế Tôn. Này các tỳ khưu, ta cho phép sử dụng que bôi thuốc. Vào lúc bấy giờ, các tỳ khưu nhóm lục sư sử dụng các que bôi thuốc loại đặc biệt làm bằng vàng, làm bằng bạc. Dân chúng phàn nàn, phê phán, chê bai rằng giống như các kẻ tại gia hưởng dục vậy. Các vị đã trình sự việc ấy lên Đức Thế Tôn. Này các tỳ khưu, không nên sử dụng các que bôi thuốc loại đặc biệt. Vị nào sử dụng thì phạm tội Dukkata, tác ác. Này các tỳ khưu, ta cho phép làm bằng xương, làm bằng ngà răng, làm bằng sừng, làm bằng ống sậy, làm bằng tre, làm bằng gỗ, làm bằng nhựa cây, làm bằng trái cây, làm bằng đồng, làm bằng vỏ sò. Vào lúc bấy giờ, que bôi thuốc bị rơi trên mặt đất và trở nên sần sùi. Các vị đã trình sự việc ấy lên Đức Thế Tôn. Này các tỳ khưu, ta cho phép sử dụng hộp đựng que bôi thuốc. Vào lúc bấy giờ, các vị tỳ khưu mang theo hộp chứa thuốc bôi và các que bôi thuốc bằng tay. Các vị đã trình sự việc ấy lên Đức Thế Tôn. Này các tỳ khưu, ta cho phép sử dụng túi đựng các hộp chứa thuốc bôi. Dây mang dai không có. Các vị đã trình sự việc ấy lên Đức Thế Tôn. Này các tỳ khưu, ta cho phép sử dụng dây mang dai là chỉ thắt lại.